truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp chuẩn bị cho việc công bố nhãn hiệu tập thể trà Thái Nguyên được bảo hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Theo đó, lễ công bố dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 12 tới.
Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hiện xã Đồng Liên đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án dựa trên thế mạnh của địa phương.
Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động là phần thưởng xứng đáng cho các doanh nghiệp quan tâm tới việc chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Để có cơ sở xếp hạng danh hiệu này, thì việc thẩm định các tiêu chí về người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn của Liên đoàn Lao động tỉnh là hết sức quan trọng. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 27 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho việc công bố nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được bảo hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Dự hội nghị có đại diện các sở ban ngành của tỉnh cùng các đơn vị liên quan và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè tiêu biểu trên địa bàn. Sau một quá trình thẩm định hồ sơ, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên đã được các cơ quan sở hữu trí tuệ của Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Nhãn hiệu này được xây dựng với mục đích đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu chè Thái Nguyên của các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện sử dụng, ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu chè Thái Nguyên, đảm bảo sản phẩm mang nhãn hiệu này đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ, chất lượng nhằm duy trì danh tiếng và nâng cao tính cạnh tranh, gia tăng giá trị kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất kế hoạch tổ chức công bố nhãn hiệu vào ngày 5 tháng 12 tới. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các đại biểu thống nhất việc tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn khẩu hiệu tại các trục đường chính trong thành phố Thái Nguyên.
Cụm thi đua số 1, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên gồm 4 đơn vị: Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ thành phố Sông Công, Hội chữ thập đỏ thị xã Phú Yên và Hội chữ thập đỏ huyện Phú Bình. Trong năm 2017, Cụm thi đua số 1 đã triển khai kịp thời và có hiệu quả nhiều phong trào và cuộc vận động do các cấp ngành trung ương và địa phương phát động. Toàn cụm hiện có gần 100 hội cơ sở và hàng trăm chi hội trực thuộc. Các phong trào như Tết vì người nghèo, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, giúp đỡ nạn nhân da cam và người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các hội trong cụm còn cứu trợ đột xuất, tặng quà cho các đối tượng chính sách, tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa tại các bệnh viện trên địa bàn với trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động trên, Cụm thi đua số 1 còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng thông qua các hoạt động khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng thuộc diện chính sách, vận động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng thu được trên 3.000 đơn vị máu. Từ những kết quả đã đạt được là tiền đề các cấp hội trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục phát huy hiệu quả trong các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động của thi đua do các cấp ngành phát động, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo và làm tốt công tác an sinh xã hội của địa phương.
Xã Phúc Xuân có trên 320 hecta chè với các giống chủ yếu là LDP1, TRI777, Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên. Trong năm tuy chịu ảnh hưởng do mưa lũ nhưng do chủ động các biện pháp phòng trừ, bảo vệ nên năng suất sản lượng chè của xã Phúc Xuân vẫn đạt so với kế hoạch đề ra. Trong năm, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây chè cho gần 450 lượt người dân, cấp 6 vạn hom chè giống cho người dân. Cùng với đó, người dân đã làm theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, thường xuyên theo dõi nương chè để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại. Nên năm 2017, năng suất chè xã Phúc Xuân đạt 152 tạ chè búp tươi trên 1 hecta, đạt sản lượng trên 4.900 tấn. Thời điểm này, bà con trong xã đang dự trữ chè khô cho vụ Tết Nguyên đán, cùng với đó là chuẩn bị làm chè vụ đông. Xã Phúc Xuân đã cấp đủ giống chè cho 7 hecta trồng lại do người dân đăng ký.
Vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 với chủ đề Đông ấm cho em tại điểm trường Khuổi Làng, xã An Thắng, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Tại đây, đoàn đã tặng 44 suất quà cho các em học sinh mầm non tiểu học tại hai điểm trường Cốc Muồi và Khuổi Làng thuộc xã An Thắng. Mỗi em hai áo rét mới, chăn ấm, ủng nhựa và đồ dùng học tập. Tặng 54 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho 54 hộ gia đình và tặng đồ chơi cho trường mầm non của xã. Tổng giá trị quà tặng của chương trình gần 20 triệu đồng. Tại chương trình, đoàn tình nguyện cũng đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và con người Thái Nguyên và các bài hát về đoàn thanh niên. Đây là chương trình giao lưu tình nguyện rất ý nghĩa của tuổi trẻ phường Tân Lập hướng đến các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn. Qua chương trình nhằm giáo dục tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện tuổi trẻ phường Tân Lập nói chung và tấm lòng chia sẻ của các nhà hảo tâm nói riêng. Từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Thịnh cơ bản được đảm bảo và giữ vững. Tuy nhiên, trên địa bàn phường vẫn xảy ra một số vụ án liên quan đến an ninh trật tự đã được lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Trong năm, lực lượng chức năng phường đã tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó đã phát hiện 56 vụ việc cố ý gây thương tích, cướp giật và trộm cắp tài sản. Phối hợp với công an thành phố bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,415 gram heroin, chuyển công an thành phố xử lý theo quy định. Tổ chức kiểm tra lập biên bản gần 80 trường hợp vi phạm luật cư trú, xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 17 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Phát hiện và xử phạt 54 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn với số tiền trên 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phường cũng đã kiểm tra, ngăn chặn 5 tụ điểm truyền đạo trái phép. Thời gian tới, phường Tân Thịnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nhân hộ khẩu, tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng và duy trì hướng dẫn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên được chọn là một trong 9 xã trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Để đạt được mục tiêu là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, dự án trên tất cả các lĩnh vực dựa trên thế mạnh của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Xuân Đám với quy mô trên 7 hectare là một trong những mục tiêu để xã Đồng Liên phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, đề án này đã thực hiện được trên 80% so với kế hoạch và dự kiến cuối năm 2017 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Trọng Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2011, xã Đồng Liên được tỉnh chọn là một trong những địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, chỉ sau gần 4 năm, xã Đồng Liên đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Từ đó đến nay, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Luyện cho biết thêm.
Sau khi thực hiện cái đề án, chương trình về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì Đồng Liên chúng tôi thì được đầu tư 3 đề án sản xuất tập trung. Đây là một trong những cái nội dung lớn về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là gắn với cái tiêu chí xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, đó là tăng thu nhập cho người dân và đảm bảo việc làm bền vững cho người dân trong việc phát triển kinh tế xã hội.
Được biết, trong phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã luôn xác định phát triển mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân là cốt lõi, là yếu tố quan trọng để quyết định xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững. Vì vậy, Ban Quản lý đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong việc phát triển các mô hình trồng hoa, mô hình táo, mô hình chăn nuôi lợn gà. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được biết, khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, Đồng Liên chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, xã đã đạt thêm 14 tiêu chí. Chính vì thế, việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng thu nhập bình quân đầu người từ 9,3 triệu đồng năm 2010 lên trên 22,3 triệu đồng năm 2014 và đã tạo việc làm cho hơn 700 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,7%. Đến năm 2017, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 38 triệu đồng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, xã Đồng Liên tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020. Nói về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên cho biết thêm.
Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì cơ bản là thuận lợi. Các cái đơn vị, các hộ gia đình đều ủng hộ, nhất trí cao với cái bước triển khai của đề án. Chúng tôi xác định tiếp tục quy hoạch cái khu dân cư, mở rộng hành lang đường giao thông ở khu trung tâm, quy hoạch khu dân cư ở hai bên bờ sông Đào để tạo cái cảnh quan môi trường, đồng thời cũng là để tạo cái quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao ở một số đơn vị đã làm trong quy hoạch của nông thôn mới. Thế chính vì vậy chúng tôi xác định là tập trung quy hoạch chi tiết để đảm bảo nó xứng tầm với cái nhiệm vụ chính trị là một trong đơn vị là trực thuộc thành phố Thái Nguyên.
Để đạt được mục tiêu là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên đã đề ra hàng loạt giải pháp. Theo đó, xã sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới. Trên cơ sở đó, xã đã tích cực triển khai các chương trình đề án, dự án dựa trên thế mạnh của địa phương. Cụ thể, thực hiện đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Xuân Đám, mở rộng mô hình hoa tại xóm Đồng Tâm, mô hình cây ăn quả tại cánh đồng xuyên xóm Đá Gân, Thùng Ong. Đồng thời xây dựng nhân rộng các mô hình chăn nuôi trồng trọt hiệu quả, bền vững, sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Ông Hoàng Văn Tường, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên chia sẻ.
Cũng thực ra thì trong cái việc này đã thực hiện lấy cái nghị quyết của ban chấp hành đảng ủy thì tất cả các xóm nói chung, ngoài ra thì xóm Xuân Đám nói riêng chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ đến các đoàn thể, nói chung là được tất cả các đoàn thể là ủng hộ cao và được bà con nhân dân nói chung là ủng hộ hết rất là nhiệt tình, cho nên là đến giờ phút này thì cũng phải nói rằng nhân dân xóm Xuân Đám và đã đạt được những cái thành quả là tốt đẹp về cái chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu.
Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên còn đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết với các doanh nghiệp đầu tư cho các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện để các hộ dân có điều kiện liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tích cực xây dựng các cánh đồng lúa một giống, cánh đồng trồng lúa chất lượng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, đồng thời chuyển đổi 20 ha từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa, rau màu khác. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong độ tuổi đạt tỷ lệ 100%. Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế tại địa phương. Đến nay, nhiều xóm trên địa bàn hướng trọng tâm vào phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân được nâng lên, góp phần cùng xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Vịn, xóm Đồng Vạn, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hiện cái chương trình nông thôn mới này thì xã cũng đã triển khai là tập huấn cho bà con các trang trại, là cũng đã hỗ trợ về chính sách cho vay vốn, vừa là động viên vừa là khuyến khích bà con làm để vừa tăng cao cái thu nhập.
Song song với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Đồng Liên chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng. Phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ các xóm trên địa bàn xã có đường giao thông nông thôn được cứng hóa, hoàn chỉnh đường giao thông nội đồng, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Tin rằng với quyết tâm, sự cố gắng của toàn đảng bộ, chính quyền nhân dân, xã Đồng Liên sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng được lòng tin của nhân dân.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1672 CVTLD ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cho ý kiến dự kiến xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2017, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn thẩm định các tiêu chí vì người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức thẩm định đối với các doanh nghiệp vì người lao động, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, việc tiến hành thẩm định doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện như thế nào ạ?
Trước khi mà thẩm định thì cái việc lập hồ sơ thì đã có sự hướng dẫn của tổng liên đoàn cũng như là hướng dẫn của Liên đoàn tỉnh về lập các hồ sơ và các cái văn bản chứng minh. Đấy, ví dụ như là khi mà thực hiện chế độ phúc lợi thì đều có những cái văn bản chứng minh trên hồ sơ đấy. Đấy, và trước khi mà đi thẩm định thì đều phải kiểm tra tất cả các văn bản hồ sơ để chứng minh những cái nội dung mình đã làm được, của doanh nghiệp đã làm được. Đấy, chứ không phải là việc mà thông báo để chuẩn bị hồ sơ mà đã có hồ sơ đã có sẵn rồi.
Được biết việc thẩm định vinh danh doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 thì dựa trên rất là nhiều nội dung. Vậy ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
Năm 2017 thì tỉnh Thái Nguyên thì có hai cái doanh nghiệp được tổng liên đoàn lựa chọn xét chọn vào cái bảng xếp hạng doanh nghiệp về người lao động, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Liên đoàn tỉnh thẩm định những nội dung chung vào các tiêu chí cơ bản liên quan đến quyền lợi của người lao động, ví dụ như việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong đó có việc mà xây dựng cái thỏa ước tổng thể, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, chế độ chính sách tiền lương đối với người lao động, vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội có đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động hay không, khoản phụ cấp và tiền thưởng. Thế thì đối với các công ty thì là ngoài cái tiền lương ra thì có các khoản phụ cấp rồi là các khoản thưởng. Đấy, ví dụ như là cái khoản phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại, phụ cấp chuyên cần. Đấy, thì ngoài ra thì có khoản tiền thưởng, thưởng vào các dịp lễ Tết, tổ chức nhà ăn ca, hỗ trợ gửi trẻ. Ví dụ như là đối với đơn vị mà không có bố trí được nhà trẻ thì có hỗ trợ một khoản tiền để cho các nữ công nhân lao động là đi gửi con còn nhỏ. Đấy, và cái chế độ tham quan nghỉ mát cho người lao động hàng năm, rồi là tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, rồi là cái bố trí nhà ở cho người lao động.
Vâng, thưa ông, như ông vừa nói là các nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến chế độ phúc lợi cho người lao động. Vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn về ý nghĩa của việc thẩm định trong mối quan hệ đương quan giữa doanh nghiệp đối với người lao động ạ?
Thông qua cái việc thẩm định thì thứ nhất là làm cái cơ sở để trong ban tổ chức xếp hạng xét chọn các doanh nghiệp về người lao động. Thứ hai cũng là một cái bước để thẩm tra cũng như là kiểm tra các cái hồ sơ doanh nghiệp, vì liên quan đến trực tiếp và khi thẩm định thì chúng tôi có kiểm tra cụ thể, ví dụ như là bếp ăn đấy, hoặc là các cái khu dịch vụ, khu thể thao, cái văn hóa đấy, hoặc là các nội dung thì nó trên cơ sở thực tế mà đơn vị đã thực hiện được.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của nội dung Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Ra soát sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường và thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Xác định các dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước phải bảo đảm, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Các dịch vụ công khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, xác định giá theo cơ chế thị trường, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy để thu hút nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Có chính sách khuyến khích ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Có chính sách đối xử bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập trong việc cung cấp dịch vụ công. Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của nhà nước. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp. Các đơn vị được nhà nước giao vốn, tài sản để thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước tính đủ chi phí đầu vào, kể cả khấu hao, để xác định giá dịch vụ. Các đơn vị đã bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, được quyền quyết định số lượng người làm việc, tiền lương theo kết quả hoạt động, được nhà nước hỗ trợ về thuế, phí để tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự cân đối. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần, không tách điều chuyển các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khám chữa bệnh trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khi các tập đoàn, tổng công ty này thực hiện cổ phần hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở y tế, tổ chức khoa học và công nghệ ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. Có chính sách thí điểm đổi mới theo lộ trình, đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là đối với các thành phố, đô thị lớn có dân số tăng nhanh do nhập cư. Thực hiện chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán, như doanh nghiệp kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở nhà nước thực hiện lộ trình, bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn. Khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ. Có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thành lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng, triển khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Xây dựng chính sách để doanh nghiệp được tham gia giáo dục nghề nghiệp theo hình thức đặt hàng của nhà nước và của doanh nghiệp khác, được tham gia xây dựng danh mục ngành nghề đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Có chính sách thuận lợi để tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quyền sở hữu và có cơ chế phân chia lợi ích hợp lý đối với kết quả nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước, tạo điều kiện và thúc đẩy quá trình thương mại hóa, ứng dụng kết quả nghiên cứu. Tiếp tục thực hiện cơ chế kết hợp công tư với nhân lực và thương hiệu trong lĩnh vực y tế, xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư giữa bệnh viện công và bệnh viện tư, giữa các bệnh viện công, minh bạch hóa các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác công tư, nhất là ở các đơn vị thuộc lĩnh vực do nhà nước cấp phép hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 30 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên và được tăng cường mạnh hơn vào ngày 1 tháng 12. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 30 tháng 11, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ, vùng núi có nơi 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho cun cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, cun cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống cun cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị. Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52 kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Đội chính trị hậu cần, Công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 188 hoặc 0975 0945 245 655.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.